Mời quý vị theo dõi bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cấp Mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo hướng trọng tâm trọng điểm, vì Đảng vì dân, làm tốt hơn nữa công tác giám sát, phản biện xã hội, trong đó phát huy vai trò của các tổ chức thành viên, chuyên gia, hội đồng tư vấn. Đây là đề nghị của ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại hội nghị sơ kết hoạt động cụm thi đua các thành phố trực thuộc Trung ương 6 tháng đầu năm 2023 vào chiều nay tại thành phố Cần Thơ. Sáng nay, Trung tướng Nguyễn Xuân Dắc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu cùng đoàn công tác Quân khu 9 đến khảo sát các khu vực diễn tập, khu vực phòng thủ của thành phố năm 2023. Sau khi khảo sát tại các điểm căn cứ chiến đấu giả định, Trung tướng Nguyễn Xuân Dắc, Tư lệnh Quân khu 9 cơ bản thống nhất với các vị trí mà thành phố Cần Thơ đã lựa chọn để tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ lần này. Tư lệnh Quân khu 9 cũng đề nghị các ban ngành hữu quan, đặc biệt là quân sự và công an của thành phố, cần chủ động phối hợp chặt chẽ trong quá trình chuẩn bị để đảm bảo diễn tập khu vực phòng thủ thành phố diễn ra đúng kế hoạch. Trong ngày hôm nay, tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ và đại biểu Hội đồng nhân dân quận Ninh Kiều có buổi tiếp xúc cử tri các phường gồm An Bình, Hưng Lợi, Thới Bình, Cái Khế, An Cư, An Khánh, An Nghiệp và An Hòa sau kỳ họp giữa năm 2023. Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố và quận Ninh Kiều báo cáo nhanh với cử tri kết quả kỳ họp Hội đồng nhân dân các cấp và kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri tại kỳ họp. Đoàn đã giải trình và làm rõ thêm một số ý kiến cử tri đặt ra. Các ý kiến còn lại, đoàn ghi nhận để chuyển đến các sở ngành và đơn vị chức năng xem xét giải quyết. Sáng nay, Sở Công Thương thành phố Cần Thơ có buổi làm việc với lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh, các xã thị trấn và doanh nghiệp về hoạt động công thương trong những tháng đầu năm. Lãnh đạo Sở Công Thương yêu cầu địa phương phối hợp tốt việc kéo lưới điện để phục vụ cho lễ khởi công khu công nghiệp V-Ship Vĩnh Thạnh, tiếp tục kết nối với doanh nghiệp để tiêu thụ lúa cho nông hộ, phối hợp với quản lý thị trường để ngăn chặn mua bán các loại thuốc bảo vệ thực vật giả, nhái, kém chất lượng. Sở Công Thương cũng sẽ hỗ trợ địa phương thực hiện cung cấp điện cho các trạm bơm. Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ vừa ban hành công văn số 2910 về việc triển khai thực hiện quy chế quản lý kiến trúc đô thị thành phố Cần Thơ. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan tổ chức công bố đến cơ quan, tổ chức cá nhân và cộng đồng dân cư trên địa bàn về việc tiếp tục xây dựng nội dung chi tiết của quy chế quản lý kiến trúc tại địa bàn quận, thị trấn, lập danh mục công trình kiến trúc có giá trị, lập quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn. Liên quan đến tình hình ngập nước trên cao tốc Phan Thiết Dầu Dây, đoàn chuyên gia về thủy văn kỹ thuật do Bộ Giao thông Vận tải cắt cử vừa đến khu vực xảy ra ngập để khảo sát hiện trạng. Trên kết quả khảo sát, đoàn sẽ có báo cáo đánh giá và cùng các bên kết luận nguyên nhân chính xác gây ngập và giải pháp khắc phục. Trong khi chờ đợi, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Thuận yêu cầu đơn vị quản lý lên phương án xử lý ngay nếu xuất hiện nước ngập vào cao tốc, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương khảo sát nạo vét khơi thông dòng chảy khu vực xảy ra ngập trước ngày 15 tháng 8. Hiện nay, một số công trình ở Vĩnh Long, nhất là công trình thắp sáng đường đèn, đã xảy ra tình trạng trộm cắp thiết bị gây khó khăn cho việc thi công. Theo Công ty Cổ phần Công trình Công cộng Vĩnh Long, việc mất trộm dây cáp nguồn, hệ thống đèn chiếu sáng đã xảy ra tại nhiều công trình trên địa bàn. Một số địa phương như phường 1, phường 4, phường 5, Trường An, Tân Ngãi, thành phố Vĩnh Long. Tổng số dây cáp đồng và cáp treo trên không bị mất trộm từ đầu năm đến nay là hơn 1.000 mét. Cục Quản lý Lao động Người nước ngoài, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cảnh báo, thời gian vừa qua, có một số tổ chức cá nhân lợi dụng chương trình lao động thời vụ theo visa E8 tại Hàn Quốc để quảng cáo ký hợp đồng, thu tiền không đúng quy định, hứa hẹn đưa người lao động đi làm việc thời vụ tại nước này. Cục Quản lý Lao động Người nước ngoài đã đề nghị công an một số địa phương điều tra hành vi vi phạm pháp luật của một số công ty đã tổ chức tuyển chọn và thu tiền của người lao động để đưa đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc theo thị thực E8. Cục Quản lý Lao động ngoài nước khẳng định đây là chương trình hợp tác phi lợi nhuận giữa địa phương của Việt Nam và Hàn Quốc do cơ quan chức năng của địa phương tổ chức triển khai thực hiện, không có sự tham gia của bất kỳ doanh nghiệp nào. Để tham gia và tìm hiểu về chương trình, người lao động chỉ liên hệ với Sở Lao động Thương binh và Xã hội địa phương nơi cư trú và không đăng ký tham gia với bất kỳ tổ chức cá nhân môi giới. Đồng đô la Mỹ dao động gần mức cao nhất 4 tuần qua trong phiên giao dịch hôm nay. Số liệu được công bố cho thấy số lượng việc làm trong khu vực tư nhân của Mỹ đã tăng nhiều hơn dự toán trong tháng 7. qua đó hỗ trợ đồng đô la Mỹ, vì số liệu này cho thấy thị trường lao động vẫn khỏe mạnh, củng cố khả năng Fed kéo dài chu kỳ nâng lãi suất. Đồng rút của Nga đã giảm gần 2% so với đồng euro trong giao dịch trên sàn giao dịch Moscow hôm qua, mức thấp nhất kể từ tháng 3 năm 2022. Đồng rúp hiện được giao dịch ở mức 103 rúp trên 1 euro. Đồng rúp cũng trượt giá ở mức hơn 94 rúp trên đô la Mỹ. Dưới tác động của lãi suất tăng cao và việc duy trì chính sách nới lỏng tiền tệ, xu hướng bán đồng yên mua đô la Mỹ tăng khiến đồng yên quay đầu giảm xuống 143 yên đổi 1 đô la Mỹ. Ngân hàng Trung ương Nhật Bản cho biết động thái này để giảm tác động không mong muốn chính sách nới lỏng tiền tệ. Giá vàng thế giới đã đi xuống khi đồng đô la Mỹ và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đồng loạt tăng nhờ thông tin tuyển dụng từ khối doanh nghiệp tư nhân cao hơn dự kiến, đem lại triển vọng tích cực cho thị trường lao động. Giá vàng thế giới hôm nay niêm yết trên Kitco ở mức 1.935 đô la Mỹ một ounce, giảm 15 đô la Mỹ một ounce so với đầu giờ sáng qua. Tại thị trường trong nước, sáng nay giá vàng trong nước ổn định, giao dịch ở mốc 67.200.000 đồng một lượng chiều bán ra. Cụ thể, giá vàng SJC được công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 66.600.000 đồng một lượng mua vào và 67.220.000 đồng một lượng bán ra, không đổi so với chốt phiên hôm qua. Hội nghị thượng đỉnh các quốc gia khu vực Amazon vào tuần tới sẽ lần đầu tiên tìm cách đưa ra một chính sách chung để bảo vệ rừng nhiệt đới. Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva vừa đưa ra thông tin trên. Căng thẳng đang leo thang giữa Ba Lan và Belarus sau khi hai bên cáo buộc lẫn nhau về các động thái quân sự mới đây tại khu vực biên giới. Các nhà chức trách Brazil cho biết ít nhất 9 người đã thiệt mạng trong một cuộc đột kích của cảnh sát ở thành phố Rio de Janeiro. Đây được coi là vụ bạo lực mới nhất bắt nguồn từ hoạt động thực thi pháp luật tại các khu ổ chuột nghèo của thành phố Rio de Janeiro. Trẻ em và thanh thiếu niên tại Trung Quốc sẽ không được truy cập Internet vào ban đêm từ 22 giờ hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau, cũng như bởi giới hạn chung về thời gian sử dụng điện thoại thông minh. Quy định do chính phủ Trung Quốc công bố hôm 2 tháng 8 và sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 2 tháng 9 sau quá trình lấy ý kiến đóng góp của dân chúng. Giới chức Thái Lan thông báo đóng cửa vịnh Maya trong 2 tháng của mùa mưa từ ngày 1 tháng 8 đến ngày 30 tháng 9 nhằm mục đích phục hồi tự nhiên cho các rạn san hô sau thời gian nhiệt độ tăng liên tục và gây ảnh hưởng xấu đến môi trường vì đón hàng ngàn du khách mỗi ngày. Ngoài ra, việc đóng cửa khu vực này còn vì sự an toàn của du khách trong mùa mưa. Argentina đang trải qua một mùa đông nắng nóng bất thường. Thủ đô Buenos Aires đã ghi nhận nhiệt độ vượt quá 30 độ C vào ngày 1 tháng 8, mức kỷ lục trong vòng 117 năm qua vào thời điểm đầu tháng 8 ở nước này. Hiện nắng nóng đang bao trùm nhiều nước trên thế giới, ảnh hưởng đến cuộc sống và sinh hoạt của người dân. Theo nhóm nhà khoa học của World Weather Attribution, tổ chức chuyên đánh giá vai trò của biến đổi khí hậu đối với mô hình thời tiết cực đoan trên thế giới, những hiện tượng thời tiết trên sẽ hiếm khi xảy ra nếu không có tình trạng biến đổi khí hậu do con người gây ra. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ hôm nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.